Đế Bá, chương 3965, Ngân Nguyệt Câu Liêm Sát 2, góc truyện audio.com, kém quá xa, hôm nay, Ngân Bí quân đoàn tất diệt, tùy ý để Ngân Quang điên cuồng công kích Lý Thất Dạ đều không bị tổn thương chút nào. Chứng kiến một màn như vậy, không ít chân thần cứng họng. Bảy trận, một tiếng quát lăng lệ từ trong Ngân Bí quân đoàn vang lên. Keng, chỉ thấy từng đạo ngân quang óng ánh sáng chói phóng lên trời, mỗi một đạo ngân quang giống như một thanh kiếm sắc bén phóng lên thiên không. Mỗi một đạo ngân quang đều cắt xé không gian, mỗi một đạo ngân quang đều thập phần sắc bén, có thể cắt đứt hết thảy mọi thứ. Keng, lại một thanh âm sắc bén vang lên, thời điểm Ngân Bí quân đoàn bảy trận tiếng kim loại va chạm thanh thúy vang vọng cả thiên đài. Trên bầu trời một loan nguyệt vô cùng lớn xuất hiện, càng nhìn càng thấy loan nguyệt này giống một thanh liêm đao. Một bả loan nguyệt cô đọng ở trên bầy trời, tỏa ra từng luồng ánh sáng lạnh. Mỗi một luồng ánh sáng đó óng ánh vô cùng, hơn nữa thập phần sắc bén. Mỗi một luồng ánh sáng đều có thể đâm thủng đại địa. Chỉ riêng hào quang mà thanh loan nguyệt này tỏa ra cũng có thể ám sát vô số tu sĩ cường giả. Có thể nói, muốn tiêu diệt một đại giáo cũng không phải là một việc khó. Chỉ sợ rất nhiều đệ tử đại giáo còn không kịp phản ứng đã bị thứ ánh sáng lạnh này giết chết tại chỗ. Một thanh loan nguyệt treo trên trời cao giống như một thanh liêm đao màu bạc sát ý tràn ngập. Thời điểm thanh loan đao tàn mát ra sát ý giống như tử thần cầm liêm đao trong tay tùy thời có thể thu gặt lấy tính mạng con người. Loan nguyệt này mà quét qua có thể trong nháy mắt thu gặt lấy ngàn trăm vạn tánh mạng. Ngân Nguyệt Câu Liêm Sát, chứng kiến loan nguyệt treo trên cao, không ít bất hủ chân thần thấp giọng nói. Đây là sát chiêu mạnh nhất của Ngân Bí quân đoàn, đáng tiếc gặp phải đệ nhất hung nhân vẫn là tự tìm chết. Người này vừa nói vừa lắc đầu, Ngân Bí quân đoàn quả thật rất cường đại, uy danh cả thiên hạ đều biết, hơn nữa Ngân Nguyệt Câu Liêm Sát của Ngân Bí quân đoàn càng khiến cho thiên hạ khiếp sợ. Năm đó Ngân Bí quân đoàn đi theo Thái Thanh Hoàng chinh chiến thiên hạ cũng đã từng dùng một chiêu này đồ diệt một đại giáo thu hoạch trăm ngàn vạn tánh mạng. Có thể nói, vì một trận chiến đó mà uy danh Ngân Bí quân đoàn vang vọng khắp thiên hạ, làm cho không ít đại giáo cương cương đối với Cửu Bí đạo thống kiêng kỵ ba phần. Cũng chính vì thế mà Ngân Bí quân đoàn cho tới nay đều là quân đoàn vương bài trong tay Thái Thanh Hoàng. Những quân đoàn khác của Cửu Bí đạo thống đều không thể nào so sánh được với Ngân Bí quân đoàn. Giết, một tiếng quát vang vọng thiên địa uy hiếp bát phương. Ngân Bí quân đoàn giống lên một tiếng, bọn hắn vừa ra tay có đi không về thấy chết không sờn. Một chiêu Ngân Nguyệt Câu Liêm Sát này không thấy máu thề không thu hồi. Keng, một tiếng kim minh đâm rách màng tai, ở trong chớp mắt này Ngân Nguyệt Câu Liêm chém thẳng về phía Lý Thất Dạ. Ngân Nguyệt Câu Liêm Sát vô cùng sắc bén, chém là rơi, cả bầu trời lưu lại tinh tuyến, thời thông cũng không thể ngăn cản. Dưới Ngân Nguyệt Câu Liêm sắc bén quản chi là cự đại tinh thân cũng sẽ dễ dàng bị cắt làm hai. Ngân Nguyệt Câu Liêm Sát chém xuống một cái có thể khai mở đại địa, đem một đạo thống chia thành hai nửa. Một chiêu này chém xuống, không biết bao nhiêu người cảm thấy rét lạnh trong lòng, hồn lìa khỏi xác. Bọn hắn giống như chứng kiến cả một đạo thống bị tàn sát trong nháy mắt. Phanh, một, góc truyện audio.com, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Ngân Nguyệt Câu Liêm Sát chém trúng Lý Thất Dạ, trên thực tế là Lý Thất Dạ căn bản không có né tránh. Hắn khẽ vươn tay liền ngăn trở Ngân Nguyệt Câu Liêm Sát nắm ở trong lòng bàn tay. Cả thanh Ngân Nguyệt cực lớn bị Lý Thất Dạ nắm trong tay không thể động đậy, muốn chạy trốn cũng không thoát, hoàn toàn bị Lý Thất Dạ chấn áp. Chứng kiến Lý Thất Dạ dễ dàng bắt lấy Ngân Nguyệt Câu Liêm Sát, hơn nữa còn không có bị thương không ít lão tổ đạo thống, bất hủ chân thần cười khổ một tiếng. Ngân Nguyệt Câu Liêm Sát tuy rất cường địa, thậm chí có thể chạm bất hủ chân thần. Nhưng đáng tiếc người mà Ngân Nguyệt chém lại là đệ nhất hung nhân, sát chiêu cường đại đến mấy cũng không có ý nghĩa. Phanh, lại một tiếng nổ vang cả thiên địa, tất cả mọi người thoáng ngây ngốc, tay Lý Thất Dạ khẽ động, Ngân Nguyệt Câu Liêm Sát liền gãy làm hai. A hát, trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả đế thống giới, máu tươi không ngừng tuôn ra. Chỉ thấy bàn tay Lý Thất Dạ khẽ động, Ngân Bí quân đoàn hơn vạn cường giả bị hắn nghiền nát, hóa thành huyết vụ. Đứng trước Lý Thất Dạ cho dù là Ngân Bí quân đoàn cường đại cũng chỉ là con sâu cái kiến, dễ dàng bị nghiền nát. A hát, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng thiên địa, máu tươi bắn tung tóe, dưới một trường nghiền áp của Lý Thất Dạ, hơn vạn cường giả Ngân Bí quân đoàn bị nghiền nát bấy, có rất nhiều cường giả lập tức bị nghiền thành huyết vụ. Đây chính là Ngân Bí quân đoàn nha, đã từng uy hiếp bát phương, đã từng có một trận chiến kinh thiên, chiến kỳ Ngân Bí quân đoàn đi đến đầu là người nơi đó sợ mất mật. Nhưng giờ khắc này, cả Ngân Bí quân đoàn trong tay Lý Thất Dạ không chịu nổi một kích. Dưới lực lượng tuyệt đối, hoàn toàn bị Lý Thất Dạ nghiền giết, căn bản không cách nào đối kháng cùng Lý Thất Dạ. Có một ít người không được tận mắt chứng kiến trận chiến của đệ nhất hung nhân với bốn người Mộc Kiếm Chân Đế. Nhưng lúc này chứng kiến việc Ngân Bí quân đoàn dễ dàng bị nghiền nát thì không khỏi sờn hết gai ốc, lạnh lẽo rung động. Đệ nhất hung nhân quá mạnh, quả nhiên danh bất hư truyền. Giết, ngay thời điểm tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên đạ, hàn quang lóe lên, thanh âm còn chưa đến nơi thì một kiếm này đã đâm thẳng yết hầu của Lý Thất Dạ. Một kiếm này nhanh đến mức không gì sánh kịp, cho dù là Lãnh Điện Kiếm Thần lấy tốc độ làm kiêu ngạo nhưng trước một kiếm này cũng không bằng. Một kiếm này không chỉ nhanh, một kiếm phá hầu, âm hiểm vô cùng, kiếm kính mạnh, có thể lập tức xuyên thấu nhật nguyệt tinh hà, thế không thể đỡ, quản chi thứ đồ vật cứng rắn đến mức nào dưới một kiếm này tuyệt đối bị đâm thủng, lập tức chí mạng. Keng, tiếng kim loại va chạm vang lên, thời gian như dừng lại, trong chớp mắt kiếm này đâm về phía yết hầu Lý Thất Dạ, thời gian thật giống như bị phong ấn. Mọi người chỉ thấy Lý Thất Dạ dùng hai ngón tay kẹp lấy một kiếm này, mũi kiếm cũng chỉ còn kém một tí nữa là đâm vào yết hầu Lý Thất Dạ. Cách chương.